thời cửa này thì như vậy, nó khi trình với cuốn thiền tâm chỉ nam cho quốc sư xem thì ngài xem rồi ngài tán thán, nói rằng tâm chư Phật ở trọn nơi đây, tức là những lời nói diễn tả đó là đúng cái tâm chư Phật không khác. Thì tại sao không in để mà chỉ dạy cho người sau? Do đó cho nên ngài mới cho khắc chữ và in. Như vậy thì cái quyển sách này nếu mà chúng ta được thì nó có thêm tài liệu rất sung túc, nhưng mà rất tiếc là chúng ta đã mất rồi, chỉ viết được lời tựa. Thì qua lời tựa đây để thấy rõ vua Trần Thái Tông ngài đã ngộ, nói cách khác là giải ngộ về thiền hay là về giáo từ năm ba mươi mấy tuổi. Năm ba mươi mấy tuổi ngài đã có ngộ. Từ chỗ ngài ngộ đó, cho nên từ đó về sau ngài mới soạn ra rất nhiều cái bài hay là viết ra những cái sách để cho người sau học hiểu. Thì đó là cái bước đầu mà nó học ngài, để chúng ta hiểu tâm tư nguyện vọng của ngài đối với cái người sau thế nào. Đó là qua cái bài này chúng ta đã thấy. Thì đó là xong bài tựa của Thiền Tông Chỉ Nam. Bởi vì không có cái cuốn Thiền Tông Chỉ Nam cho nên chúng tôi không có đâu mà giảng được cái quyển đó. Bây giờ qua cái bài tựa Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối à. Như hôm trước tôi đã nói, vua Trần Thái Tông soạn Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối rất là đầy đủ, thích hợp với giáo lý, với cái thiền tâm mà chúng ta bỏ quên, không có ai ngó ngàng đến. Ở tại Trúc Lâm chúng tôi mới tóm tắt sáu thời chung lại thành một thời. Bởi vì sáu thời được ngài chia ra sám hối mắt một thời, sám hối tai một thời, mũi một thời, vân vân cho tới ý. Mỗi thời như vậy thì ngài muốn dành cho cái người rảnh rỗi họ chưa có tu thiền được, thì mỗi ngày đêm họ chia sáu thời sám hối, vậy thì sáu căn cũng được thanh tịnh. Còn chúng ta ở đây vì có những cái giờ ngồi thiền nhiều, do đó mà chúng ta chỉ dùng một thời sám hối để gỡ những cái dính mắc của sáu căn cho khi ngồi tu được an ổn. Chứ còn chúng ta không có lấy cái sám hối làm cái trọng tâm tu, mà lấy cái ngồi thiền làm trọng tâm. Vì vậy mà chúng tôi gom sáu thời thành một thời. Đây cái lời tựa sáu thời sám hối mà của ngài soạn. Ngài nói cái sở nguyện của ngài thế này: tựa Khoa Nghi Sáu Thời Sám Hối. Tiện lợi việc đi lại dưới sông trên bộ là nhờ xe thuyền. Tẩy sạch bụi nhơ nơi thanh tâm là do sám hối. Muốn tẩy sạch thanh tâm mà không dùng sám hối khác nào muốn tiện lợi qua lại mà chẳng dùng xe thuyền. Thế mới biết công dụng sám hối rất là to. Cho nên kinh Đại Tập nói: như áo nhơ hàng trăm năm có thể trong một ngày giặt được sạch sẽ, như thế trong trăm ngàn kiếp đã tích tập các nghiệp chẳng lành, do nhờ lực Phật khéo thuận tư duy, có thể trong một ngày hay một giờ chọn hay tiêu diệt. Thì đây là mở đầu nói về cái công dụng sám hối. Thì người tu trong nhà Phật dạy ai cũng có thể xảy ra những cái lầm lỗi, chứ không ai mà tránh được. Nhưng mà lầm lỗi mà biết đem ra sám hối thì cái lầm lỗi đó sẽ hết. Còn lầm lỗi mà cứ che giấu thì lầm lỗi ấy càng tăng. Vì vậy cho nên sám hối nó có một cái công dụng giúp cho chúng ta tiêu ma những cái nghiệp cũ, và nó làm cho chúng ta sạch những cái nghiệp mới. Nghiệp cũ sạch hết, nghiệp mới được sạch, thì sự tu hành của chúng ta nó mới tiến mau. Còn nếu mà nghiệp chướng cũ còn tràn trề, nghiệp mới cứ tiếp tục tạo, thì tu hành nó sẽ rất như là càng ngày càng lui sụp, tiến không được. Vì vậy cho nên sám hối là một cái điều rất thiết yếu. Nhưng mà tôi cũng thưa rõ cho quý vị hiểu, sám hối là kể lại những cái lỗi lầm, những cái sai sót mà mình đã gây ra tội lỗi, kể để mình nghe, mình nhớ và sửa. Nếu mà mình sám hối mà không biết mình nói cái gì, không hiểu mình làm điều gì, thì cái sám hối nó trở thành không có giá trị. Bởi vậy nên sám hối là phải kể lại những cái sai sót mà mình được thường xảy ra, thường gặp phải, để rồi mình nhớ mà tránh, đừng có tạo điều sai sót nữa. Mà rất đáng buồn, lâu nay Phật tử chúng ta ở các chùa mỗi nửa tháng đều sám hối, thật là đúng tinh thần Phật dạy. Nhưng mà khi quỳ xuống đọc những lời sám hối thì sao? Ví dụ như sám hối hồng danh, tới chừng quỳ xuống đọc thì quý vị đọc sao? Như thị đẳng nhất thiết thế giới chư Phật Thế Tôn vân vân, đọc một mạch xong rồi không biết nói cái gì. Như vậy thì sám hối là mình sám cái gì đấy, không biết sám gì hết. Thì đó là một cái điều rất là đáng tiếc. Chứ đúng ra sám hối là mình phải biết mình có lỗi gì, mình có những cái lầm nào, bây giờ mình xin chừa cải những lỗi lầm đó vân vân, để cho ôn đi ôn lại cho trong tâm trí mình nó nhớ, nó ghi được những cái điều đó. Mỗi khi gặp những việc đó thì mình thực nhớ, mình tránh. Còn cái này nói mà nói gì không biết thì hỏi chứ sám hối thì sao, nó có tác dụng gì? Đó là một cái mà lâu nay tôi thường hay buồn, thấy rằng chúng ta làm dường như là làm để làm thôi, chứ không phải làm để có cái công dụng thực sự. Bởi vậy nên ở đây sáu thời sám hối của Vua Trần Thái Tông, ngài dạy rất kỹ từng phần lỗi lầm thế nào thế nào, thì hôm kỳ sau chúng ta sẽ học tới. Bây giờ đây cái phần nói về cái công dụng của sám hối thì ngài dẫn trong kinh Đại Tập. Mình thấy một ông vua làm việc nước quá nhiều mà có giờ đọc kinh nghiên cứu như là kinh Đại Tập, chưa chắc gì mấy ông thầy ở chùa mà có đọc tới nữa, phải không? Ông ở trong ngồi trong triều thử kiện đồ đủ thứ mà ông đọc hết. Thì như vậy ông mới thấy rằng trong kinh Đại Tập dạy như cái áo nhơ hàng trăm năm. À, mình làm dơ cả trăm năm không giặt, giờ nếu mà đem lôi ra giặt á thì có thể trong một ngày nó được sạch liền. À, thì như vậy trong trăm ngàn kiếp đã tích tập các nghiệp chẳng lành, à, trăm kiếp ngàn đời mình đã chứa nhóm những cái nghiệp chẳng lành rồi, thì do nhờ Phật lực, tức là do cái sức thành của chư Phật, nhờ thuận tư duy, khéo thuận tư duy, là chữ khéo thuận tư duy, cái chữ này quý vị phải nhớ kỹ. Khéo thuận tư duy, tư duy đây tức là suy nghĩ, mà thường ở trong nhà Phật dùng cái câu là chánh tư duy đó. Thuận tức là thuận theo giáo lý, tức là chánh, tư duy là suy nghĩ, nghĩa là suy nghĩ đúng những cái lời của Phật dạy, nhờ sức quay lực của Phật, rồi nhờ cái suy nghĩ đúng theo lời của Phật dạy, thì có thể trong một ngày hay một giờ chọn hay suy diệt, thì bao nhiêu cái nghiệp nhờ chức Phật, nhờ cái suy nghĩ đúng chánh pháp, cái tất cả nghiệp đó nó sẽ tiêu diệt rất là mau. Như vậy thì sám hối là phải có cái tư duy về cái lỗi lầm của mình để mình chừa cãi, cho nên gọi là khéo thuận tư duy. Vả lại, chúng sanh từ trước đến nay tánh giác thanh tịnh tròn sáng, trong trẻo như hư không, chẳng có mảy bụi, do vọt vọng chợt giấy, cõi quế hiện thành, năng và sở nương nhau. Phật với chúng sanh thấy hai căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia, chỉ cho một cửa có được ngộ nhập. Vì thế Đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ hướng đường về, đúng bệnh cho thuốc, biết quyển cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối, khiến thanh tâm thanh tịnh trong sạch như xưa. Gió yên thì sóng lặng, bụi tạch thì gương sáng. Sao thế? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng, sao sanh tâm thiện như đuốc sáng tan bóng tối. Ôi công dụng sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? Nha, cái đoạn này thì ngài đi từ lý tới sự. Lý tức là nói chúng sanh từ trước đến nay tính giác thanh tịnh tròn sáng, trong kẻo như không, chẳng có mảy bụi. Nha, đứng về mặt tánh giác của chúng ta thì nó ai cũng có, và tánh giác đó là trong sạch, là tròn sáng, không có dính một mảy bụi. Cho nên lục tổ mới nói bản lai vô nhất vật đó, tánh giác đó nó không có dính một mảy bụi. Nhưng mà bây giờ do bọt vọng chợt giấy, cõi quế hiện thành, năng và sở nương nhau, chỉ một chút bọt vọng tưởng chợt giấy lên. Vọng tưởng ngài cho như là cái bọt vậy đó, nó vừa dấy lên thì cõi quế hiện thành, tức là hiện có mặt trong cái cõi quế, cõi nhơ nhớt. Cho nên thường nói ta bà là quế độ đó, là cõi quế đó. Do cái bọt vọng tưởng nó dấy lên rồi nó đưa đẩy chúng ta sanh vào những cái cõi khổ đau ô uế, rồi từ đó có năng có sở đối đãi, có Phật có chúng sanh, thành đã thấy hai bên. Như vậy thì sở dĩ thành ra có cõi, có người, có Phật, có chúng sinh là đều do cái vọng tưởng mà có, phải không? Từ vọng tưởng mà có. Rồi từ căn tánh sai biệt, ngu trí phân chia. Căn tánh có kẻ thì khôn, có người thì khờ, chỉ cho một cửa khó được ngộ nhập. Vì vậy mà nếu Phật chỉ dạy cho có một môn á, thì mọi người khó mà tu được. Vì cái người thì thông minh thì họ mau hiểu, mau nhận. Người mà trì độ thì khó hiểu, khó nhận. Cho nên Phật mới dùng ra nhiều phương tiện, nhiều cửa để hướng dẫn họ đi vào. Vì thế Đức Phật chúng ta trí nguyện rộng lớn, mở cửa phương tiện, tùy lối chỉ đường về, đúng bệnh cho thuốc. Bởi vậy nên Đức Phật ngài mới dùng trí, dùng nguyện rộng lớn của ngài, rồi mở nhiều phương tiện, tùy theo lối mà chỉ đường. Cái người nào thấp thì chỉ đường thấp, người nào cao thì chỉ đường cao, vân vân. Đúng với cái bệnh để mà cho thuốc, cho mọi người đều hết bệnh, đều hết khổ. Biết quyển cấu của chúng sanh từ vọng mà sanh, khuyên họ một niệm kính thành quy y sám hối. Biết cái quyển cấu của chúng ta, của chúng sanh từ vọng mà sanh, cái quyển cấu xấu là nhớt nhúa, quyển là giả dối. Cái nhớt nhúa giả dối của chúng ta đó, từ vọng tưởng mà sanh chứ không gì hết. Mà đã từ vọng tưởng mà sanh thì bây giờ khuyên nên một niệm kính thành quy y sám hối. Nó thành kính quy y sám hối thì lần lần cái quyển cấu nó hết, khiến thân tâm thanh tịnh. Nhờ cái quy y sám hối đó mà thân tâm được thanh tịnh, trong sạch như xưa, tức là như cái buổi ban đầu, nghe, tánh giác thanh tịnh tròn sáng đó. Đây giải thích: gió yên thì sóng lặng, bụi sạch thì gương sáng. Hai cái hình ảnh đó, nhìn dưới sông, dưới biển, khi nào thấy gió dừng thì sóng lặng, mặt biển thanh thang, nhìn trên mặt gương, nếu mặt gương mà không bụi thì gương sáng, còn nếu có bụi lấp thì gương tối. Như vậy thì gió nó mới dễ sống. Gió là ví dụ cho vọng tưởng, sống là ví dụ cho những quyển cấu làm cho tâm mình mất thanh tịnh. Rồi gió bụi là ví dụ cho vọng tưởng, mà bụi đó sạch thì cái gương sáng đó là chỉ cho cái tâm mình ở trong sáng như cũ. Sao thế? Tại sao như vậy? Vì trước khởi tâm ác như mây che mặt trăng. Mình khởi cái tâm ác giống như mây đen mà che mặt trăng vậy. Sao thanh tâm thiện như đuốc sáng tan bóng tối. Sau đó mình khởi cái tâm lành như mà cầm cái đuốc sáng, bóng tối đều mất. Thì sau đó là chỉ cho mình sám hối và tránh tư duy đó. Ôi công dụng sám hối lớn lao há chẳng vậy sao? Tức là công dụng sám hối rất là to, rất là lớn vậy. Đây ngài mới nói: chẳng nhờ quyến thuộc nhà trời ở ngôi chí tôn, nên việc dân gian quốc chính phiền rộn. Nhờ chẳng nhờ quyến thuộc nhà trời nghĩa là sao? Bởi vì hồi xưa vua là gọi vua là thiên tử, thiên tử là con trời, thấy không? Vì vậy mà gọi là quyến thuộc nhà trời. Ở ngôi chí tôn tức là trong nước vua là trên hết, cho nên gọi là chí tôn. Nên việc dân gian quốc chính phiền rộn được trên hết, cho nên các cái việc phiền rộn quá nhiều. Đây ngài mới kể: phồn hoa vũ võ bên ngoài, thị dục mê hoặc ở trong. Ở ngoài thì bao nhiêu thứ phồn hoa nó vũ võ, ở trong thì thị dục nó mê hoặc. Nghĩa là vua mà có thiếu cái gì không? Toàn cái gì cũng tốt, cái gì cũng đều là cám dỗ hết. Miệng thì chán ngán vị ngon, thân phải đeo mang vàng ngọc. ăn đủ thứ đồ ngon, ăn riết ngán thôi. Còn đeo thì đeo vàng đeo ngọc, mà đeo vàng đeo ngọc thì đeo bằng cái cầm bằng sắt, với đeo cầm bằng vàng thì hai cái nó khác không? Cầm sắt với cầm vàng hai cái khác không? Nếu mà khác thì khác sắt với vàng, phải không? Còn cầm thì cái nào cũng là cầm thôi, phải không? Cầm sắt cũng là cầm, và cầm vàng cũng là cầm. Thì bị trói buộc, bị đeo mang những dây xích với đeo mang vàng ngọc cũng giống nhau thôi. Xích bằng sắt hay là bằng đồng thì cái đeo mang vàng ngọc cũng tương tự. Cho nên ngài cảm thấy ngài bị đeo mang. Thấy nghe đuổi theo thương sát, ở an toàn chốn gác đài. Nghĩa là thấy nghe đều là toàn là thinh là sắc. Nghĩa là lúc nào cũng tiếng hay, tiếng ca, tiếng hát, tiếng khen ngợi, tiếng nghĩa là gọi là định thoát đó, để mà tôn sinh cho đủ thứ. Lại nữa, thoái đời khinh bạc, nhân pháp suy vi, học giả mù độn, căn lành kém mỏng. Đó, ngài ở trong cái hoàn cảnh thì quá đủ, quá dư, mà đủ dư làm cho ngài khổ. Nhưng mà nhìn lại tình đời thì nó khinh bạc, cái nhân pháp thì suy vi, tức là cái pháp luật trong đời thì không có ai theo, người học giả thì ngờ, ngu ngơ đó, không có sáng, căn lành thì kém mỏng. Ngài thì căn trầm va chạm, lưới nghiệp kéo lôi, ban ngày thì con mắt thấy sắc thanh hương vị xúc va chạm nhau, mà va chạm nhau rồi cái lưới nghiệp nó kéo lôi. Đêm thì mê ngủ che đậy, dây lười trói buộc. Thành ra mấy cái câu này nó rõ ràng cái bệnh của chúng ta quá, phải không? Ban ngày thì con mắt chạy theo sát, lỗ tai chạy theo tiếng, vân vân. Rồi cứ như vậy mà bị cái lưới nghiệp nó kéo lôi, nó trói mình không có ra khỏi. Còn ban đêm thì mê ngủ nó che đậy, cái mê ngủ, rồi từ cái mê ngủ dây lười nó trói buộc. Quý vị, tất cả chúng ta thích tỉnh hay thích mê? Xin trả lời tôi coi, tất cả chúng ta thích tỉnh hay thích mê? Người tu mà thích mê thì tu làm chi, phải không? Đúng lý thì ai cũng thích tỉnh, thích tỉnh mới tu chứ, thích mê mà ai tu? Như vậy khi mình ngủ mê đó, lúc đó gọi mê tỉnh. Ngủ mê làm sao tỉnh được, phải không? Vì đang ngủ mê mà có ai lại kêu mình ngủ tiếng, có buồn không? Mà kêu để chi? Để cho mình tỉnh. Như vậy thì người đang mê kêu cho họ tỉnh thì lẽ ra người thức tỉnh là nó ơn, bởi vì mình lỡ mê đây này, kêu tỉnh là mừng, phải không? Mà nếu đưa mê mà kêu cho tỉnh là giận thì là mình thích tỉnh hay thích mê? Bây giờ xin hỏi tất cả đây, quý vị thích cái nào? Dường như là thích mê hơn thích tỉnh, cho nên đưa ngủ ngon mà kêu là nổi giận liền, thấy không? Ngủ là mê, mê mà kêu là giận. Vậy mà nói nữa, đòi tỉnh, đòi tỉnh mà ưa mê, thì như vậy đó là một cái lẫn quẩn, phải không? Mình đòi tỉnh thì phải kêu cho mình tỉnh sớm chừng nào mắc ơn nhiều chừng đấy, phải không? Giả sử như 3:30 thức mà mới 3:15 họ kêu mình thức, mình cũng mừng, hoan hỷ, huynh đệ tốt bụng á, mà kêu mình tỉnh sớm hơn chút. Chứ còn nếu mà mình 3:30 thức mà để tới 3:45 mới kêu mình á, thì lẽ ra mình phải buồn, phải giận người đó chứ, phải không? Tại sao mà để tôi mê dài vậy? Nhưng mà nếu mà mình được người ta để cho mình dậy trễ là sao bộ thích hơn. Còn kêu dậy sớm thì buồn hay bực. Thì như vậy rõ ràng chúng ta là kẻ ưa mê. Mà đã là ưa mê tức là lười chứ gì, phải không? Bởi vậy cho nên ngài dùng cái chữ gọi là con ma lười. Như vậy thì ban ngày thì cả bị cái lưới ngũ dục hay là cái lưới của sáu trần, nó lưới nghiệp sáu trần nó kéo. Còn ban đêm thì ma lười, sợi dây của ma lười nó trói. Thì như vậy mình có thảnh thơi lúc nào không? Có tự do lúc nào không? Ban ngày thì bị lưới lôi, ban đêm thì bị dây trói, mình có tự do không? Như vậy cho nên người tu là cái người đòi tự do, đòi giải thoát, nghĩa là gỡ cái lưới nghiệp và cắt cái sợi dây lười, thấy không? Gỡ lưới nghiệp, cắt sợi dây lười. Cho nên ban ngày thì tháo trần, mình không cho dính, mà không cho dính thì thôi chịu khó sám hối mỗi đêm. Thì nhớ đối với pháo trần đừng cho nó dính. Rồi văn em ngủ thì cho dậy sớm sớm chút cho tỉnh nhiều hơn, phải không? Bây giờ 3:30 lần cái 3 giờ, lần lần 2:30, hiểu không? Nghĩa là càng tỉnh càng hay chứ, phải không? Như vậy để thấy hai cái bệnh rất là nặng nề, ngày đêm bất an, đều là bị trói buộc, không có được yên ổn lúc nào hết. Đó. Ngày đêm dính mắt đâu không phải là lỗi chuốc quả gây thù. Đó. Ngày đêm đều dính mắt hết thì đó là cái nhân để cho mình chuốc quả gây thù, cột trói hoài không có ra thoải, phải không? Chẳng vì lẽ đó à, ôm ấp trong lòng thương cảm xen lẫn, quên ăn mất ngủ à, nghĩ tới cái nỗi khổ của người ta như vậy, mê muội đau đớn như vậy đó, mà ngài quên ăn mất ngủ. Một ông vua mà nói như vậy thì mình thấy sao? Nhà tu của mình xuất gia rồi mà dường như chưa nhớ như vậy nữa, phải không? Chưa nhớ cái nỗi khổ chúng sanh đến nỗi quên ăn mất ngủ, mà còn ăn no, còn thú khí. Ai khổ mặc ai thì thật là lòng từ bi bằng cái gì? Bằng mục tiêu thôi, phải không? Vậy đó quý vị nhớ dùng. Ông vua mà ông kể rằng chẳng vì lẽ đó, vì những cái nỗi khổ của con người như vậy đó, mà ôm ấp trong lòng thương cảm xen lẫn, thương xót họ và cũng cảm động với họ, quên ăn mất ngủ vì họ. Nhân khi việc triều rảnh rỗi, xem khắp kinh luận và các văn nghi lễ, tuyển chọn pháp có được tự lợi lợi tha, dùng để chỉ dạy cho người. Đó. Vì đó mà phải xem kinh xem luận, nghĩa là việc triều rảnh lúc nào thì xem kinh xem luận, rồi các cái khoa nghi lễ nữa, để tìm chọn cái gì có lợi cho mình, có lợi cho người, để chỉ dạy cho người. Trăn trở suy đi nghĩ lại, chưa tạo nghiệp trọn do tháo căn. À, ngày xưa theo cái nghĩ suy của ngài, ngày trước mình tạo nghiệp thì từ sáu căn mà tạo thành nghiệp. Vì thế Đức Phật Thích Ca khi chưa thành đạo, trước vào núi tuyết 6 năm tu khổ hạnh là do 6 căn đó vậy. Nghe hành 6 năm đó là để tượng trưng cho 6 căn. Phỏng theo ý ấy, lấy 6 căn phân làm 6 thời, mỗi thời lễ sám 1 căn, chính cẩm chế nghi văn sám hối này gọi là khoa nghi 6 thời lễ Phật sám hối. À, như vậy thì đây ngài nói lý do gì mà ngài chế ra cái khoa văn sám hối này. Đó, bởi vì xét kỹ thì con người nó nhiều tội lỗi, nhiều mê muội, rồi bị khổ chồng chất kiếp kia đời nọ không dừng không hết. Xét như vậy rồi thương, nghĩ tới cái thân phận mình, cái câu mà ngài nói được tự lợi lợi tha, nghĩa là sám hối thế nào lợi cho mình, lợi cho người, thì cái khoa nghi này có lẽ ngài chế ra ngài sám hối trước, phải không? Vì ngài cũng thấy ngài tội lỗi, cho nên là ngài cũng trằn trọc, ngài mới tìm cách nào giải được những cái tội lỗi trước kia, cho nên ngài mới tìm được cái khoa nghi sám hối, tự ngài tu, ngài sám hối cho ngài, đó là tự lợi, rồi để cho sau này bắt chước theo đó tu, đó là lợi tha. Đó, thì cái khoa nghi này tự lợi lợi tha đầy đủ. Như vậy thì ngài cũng không cho làm ngài là trong sạch, cho nên ngài cũng phải sám hối, rồi dạy chỉ cho chúng ta cùng sám hối với ngài. Đây nói về cái văn. Văn thì rườm rà, nói thì lời xa xôi. Nếu văn rườm rà thì người lười sám hối, lời xa xôi thì dễ sanh nghi. Cho nên không dùng lời phù phiếm dồn cho đầy quyển, cốt khiến người đọc tụng vui vẻ, người nghe thấy dễ ngộ. Mới mong những kẻ có lòng tin, ngày đêm phát tâm chí thành, theo khoa nghi này làm lễ sám hối. Đây là chẳng phụ chí nguyện, tự lợi lợi tha của trẫm. Thì cái đoạn này ngài muốn nói về cái văn trong lục thời sám hối của ngài viết. Ngài nói rằng nếu mà dùng văn chương thì có tính cách rườm rà, văn chương quá thì nghe nó rườm rà, mà rườm rà thì người ta sẽ sao, sẽ lười sám hối. Còn dùng cái lời nói thật thà quá, hay là dùng cái lời nói mà thường thì ta nghe hay khó hiểu hay xa xôi, vì vậy mà họ dễ sanh nghi. Cho nên ở đây ngài không có dùng cái lời văn rườm rà phù phiếm để cho được cái quyển nó dày cho nhiều, mà ngài dùng những cái lời nó bình dị dễ hiểu, khiến cho người đọc tụng nó vui vẻ, người nghe cũng dễ ngộ nữa. Người tụng, người đọc tự mình nghe mình hiểu, hiểu cho nên người vui vẻ, mình cố gắng mình đọc tụng, rồi ai ở xung quanh mình được nghe, nghe họ cũng dễ thấy, họ cũng dễ ngộ. Mình được dạy thì mới mong những kẻ có lòng tin, tất cả ai tin về cái tu hành sám hối á, thì họ mới ngày đêm phát tâm chí thành sám hối. Thì như vậy đó mới đúng cái chí nguyện của ngài là tự lợi lợi tha. Rồi tới kết thúc: người sáng mắt thời sau, chớ xem văn nghi văn này mà phát cười. Tuy nhiên như thế, không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Ngày cuối cùng thì làm hai câu thơ. Thì trong hai câu thơ này, nguyên bên chữ Hán, tôi đọc cho quý vị nghe thấy cái ý nghĩa của hai câu thơ. Trong chữ Hán ngài nói thế này: tuy nhiên như thị, tức là cái câu ở trên nói cho quý vị hiểu: hậu chi minh nhãn giả, vô dĩ nghi văn kiếm tiếu. Nhiên tuy như thị, bất nhân tử bách qua khai tảo, canh đắc hoàng quanh hạ liễu điều. Đó là hai câu thơ. Thì nguyên văn chữ Hán tôi giải thích cho quý vị thấy: hậu chi minh nhãn giả, tức là cái người mắt sáng đời sau. Người mắt sáng đời sau tức là chỉ cho những người ngộ đạo. Người ngộ đạo đời sau đó, hay là đạt được lý thuyền đời sau đó, vô dĩ nghi văn kiếm tiếu, chớ do thấy cái nghi văn sám hối này mà cười. Bởi vì người ngộ đạo rồi thì họ thấy còn phải nghi lễ sám hối, thì họ cho đó là cái hình thức, cho nên họ cười. Bây giờ yêu cầu quý vị chết có cười, tại sao vậy? Tại sao không cười? Tuy nhiên như thế, tuy nhiên là hình thức như vậy đó, nhưng mà bất nhân tử bách qua khai tảo, canh đắc hoàng quanh hạ liễu điều.
Chú hai câu thơ trả lời rất là khéo. Thì hai câu thơ này chúng tôi dịch à, không nhăn ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Tại sao? Nếu mà không có nhăn ngõ tía, tức là cái chữ bách đó, là con đường hẹp, qua cười sớm tức là qua nó nở sớm. Nếu mà bên những con đường đất hẹp không có hoa nở thì đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Chứ hoàng quanh nó trở về khi nào có hoa nở, mà hoa nở tức là mùa xuân. Như vậy thì đây nói theo tinh thần ở Trung Hoa, nghĩa là khi mùa xuân hoa nở thì lúc đó mới có chim hoàng quanh về đậu ở cành liễu. Như vậy thì câu trên nói rằng không nhân ngõ tía qua cười sớm, tức là không nhân cái hình thức nghi lễ này thì đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh, thì làm gì có cái cơ hội mà thấy được hay ngộ được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Từ cái hình thức đó mà đưa chúng ta thấy được bản tâm, chứ đừng có tưởng hình thức là vô nghĩa, là vô ích. Cái hình thức tuy là nó ở bên ngoài, nhưng mà nhờ cái hình thức bên ngoài đó mà có cái cao siêu, sáng suốt, trong sạch bên trong hiện ra. Cho nên nói rằng không nhân ngõ tía qua cười sớm, đâu có hoàng quanh đậu liễu xanh. Như vậy thì hai cái câu kết bằng hai câu thơ khiến cho chúng ta thấy cái ý nghĩa của Ngài rất là đầy đủ. Thì như vậy sáu thời sám hối của Ngài soạn thì chúng tôi đã nhiều lần nhắc đi nhắc lại là cái then chốt của sự tu. Cho nên chúng ta ở đây cứ theo cái sáu thời đó mỗi đêm hằng sám hối, để cho bao nhiêu các cái căn của chúng ta tiếp xúc với sáu trần không có dính, không có mát. Mà không dính không mát đó là chúng ta được cái vô trụ. Mà vô trụ thì tức là cái tâm bồ đề hay là tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nó dễ phát sanh. Vì vậy mà ở đây luôn luôn sám hối như vậy. Thì kỳ sau 14 chúng tôi sẽ giảng thẳng về sáu thời sám hối. Chúng tôi gom lại chỉ còn một thời sám hối sáu căn, do dịch cái sáu thời sám hối của Ngài Trần Nhân Tông chúng tôi dồn lại, thì kỳ sau sẽ giảng về cái phần đó. Thôi nhan đây nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.
Trước chúng tôi báo tin rằng kỳ này sẽ học về cái bài sám hối, nhưng mà thấy lời sám hối giảng cho đủ rất là dài, phải 5-6 kỳ giảng mới hết. Cho nên ở đây tôi sẽ giảng những cái bài khác cũng do Ngài Trần Thái Tông soạn. Bây giờ đầu tiên là giảng cái bài ngũ giới. Trong bài ngũ giới này, Ngài nói để nhắc nhở cái người cư sĩ tại gia, nhưng đồng thời cũng ảnh hưởng rất lớn với người xuất gia. Người xuất gia có ảnh hưởng lớn ở hai mặt. Một là cái mặt giới bản của chúng ta, nếu thọ sa di thì năm giới là năm giới đầu của giới sa di, của 10 giới sa di. Còn nếu tùy theo thì trong năm giới đó, 4 giới đầu là tứ ba la di của tùy theo. Vì vậy cho nên rất là quan trọng đối với người xuất gia chứ không phải thường. Đồng thời chúng ta là người xuất gia, khi hướng dẫn Phật tử tu hành, ngũ giới là cái căn bản để hướng dẫn Phật tử. Nếu chúng ta không hiểu rành, không thấu rõ thì sự hướng dẫn của chúng ta cũng không có đầy đủ. Vì vậy cho nên ngũ giới nó là cái nền tảng của Phật tử tại gia, mà nó cũng là một cái trợ duyên lớn của người xuất gia. Cho nên tăng ni và Phật tử học không có gì trở ngại hết. Đây bắt đầu văn ngũ giới. Văn giới khác: phàm các loại sinh từ trứng, thai, ẩm, hóa, tính vẫn đồng, thấy, nghe, hiểu biết đâu khác. Chỉ do tạo nghiệp kết quả nên thọ tên khác, hiệu khác. Ngày trước vốn loài người, nay sinh đàn giống khác nhau, hoặc là bạn bè, hoặc là anh em, thay đổi áo xiêm đai mũ, biến làm mai phải cánh lông, vợ quên chồng, chồng quên vợ, con cái cha, cha cái con. Đã thấy đổi đầu khác mặt, lôi về mổ bụng chặt chân, luống lo tham sống sợ chết, lại không một lời kêu đau khổ. Ngươi giết nó giết ngươi, hắn ăn mài, mài ăn hắn, hằng không ngày giết, mãi tạo qua cái, kiếp kiếp cả nhau, đời đời thù nhau. Đó là Ngài mở đầu nói cho chúng ta rõ cái tai hại của thế giới sắc tâm. Thì ở đầu tiên Ngài nói trong bốn loài thai tâm, thấp tâm, thai tâm, noãn tâm, thấp tâm, quá tâm, tức là bốn loài đó là trứng, thai, ẩm, quá. Tuy có bốn loài khác nhau nhưng mà cái tính vẫn đồng, tính vẫn đồng không khác. Thấy, nghe, hiểu biết đâu khác. Cả cái thấy, cái nghe, cái hiểu biết nó cũng không khác gì nhau. Đó, như vậy thì dù cho bốn loài sanh bằng trứng, sanh bằng thai, sanh chỗ ẩm ướt hay là quá sinh, tuy có khác hình khác tướng nhưng mà cái tính hiểu biết nó vẫn đồng, không có khác nhau. Chỉ do tạo nghiệp kết quả nên thọ tên chết khác, hiểu khác. Bởi vì chúng ta hay các loài do tạo nghiệp thiện ác sai biệt, cho nên rồi thọ cái tên khác, chỉ dụ là tên người, là tên xuất sanh, là tên này tên nọ khác nhau, tên khác hiểu khác. Đó là từ cái nghiệp mà có sai biệt. chứ cái thể tánh không có khác. Ngày trước vốn là người, nay sanh đàn giống khác nhau, như bây giờ chúng ta cùng làm người với nhau. Nhưng mà trong khi làm người đó, kẻ tạo nghiệp thiện, người tạo nghiệp ác, thì sau cái kiếp này trở lại thì người được sanh trở lại làm người, có khi người phải sanh làm các cái loài hoặc là súc sanh hoặc các loài khác. Thì như vậy cùng là loài người, chỉ trong một đời sang đời khác nó biến thành các cái đàn, các cái giống khác nhau. Sở dĩ đàn giống khác nhau là tại vì chúng ta tạo nghiệp khác nhau. Sở dĩ chúng ta được có cái phước làm người, được ở trong cái hàng đầy đủ sáu căn, và có được cái phước là tất cả nhu cầu đầy đủ. Nhưng còn những cái loài khác thiếu phước hơn chúng ta, phải sanh ra làm loài vật, có khi phải khổ sở, bị đày ải đủ thứ đó.